Vâng, thưa quý vị, Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay chương trình Văn học Nghệ thuật Truyền thanh lại đến với quý vị, và anh Đăng Khánh vừa mới ở đâu đổ nhào về đây, thì có đồng ý với Phương Hoa là sau cơn mưa trời lại sáng không?
Đúng thế, trời hiện tại đang rất sáng thưa quý vị.
Cái lý do là bởi vì chiều hôm qua mà trước khi Phương Hoa rời phòng vi âm về đó, thì ngồi đây thì trời rất là âm u, mưa rả rích và trời rất là trì, là mình nhớ tới những ngày mưa, nghĩa là phải nói là mưa cả tuần lễ liên tiếp tại Đà Nẵng.
Ở địa đầu dưới tuyến.
Địa đầu dưới tuyến Đà Nẵng, và những ngày mà những người mà muốn đi về Sài Gòn thì chờ xe máy bay thì máy bay không ra.
Hôm nay
có phải là ngủ qua một đêm thì hôm nay mình lại đi về Sài Gòn được dễ dàng, là bởi vì máy bay từ sáng chắc cũng phải đáp chục chuyến rồi.
Quý vị, nếu mà quý vị cứ nghe Phương Hoa hoài, quý vị sẽ thấy là cái người này nó thích trở lại những quá khứ lắm cơ. Tại vì bây giờ thấy trời nắng như thế này là sắp suy nghĩ tới những thứ bảy, buổi chiều thứ bảy thật đẹp mà. Từ xa về chỉ kịp để dạo phố ở trên Sài Gòn một buổi chiều hôm đó thôi, rồi hôm sau lại đi ra. Mà có lẽ cũng nhiều những anh em trong quân đội cũng đồng
thì
ý.
Đó đó là không khí của chiến tranh.
Chiều thứ bảy chủ nhật thôi.
Thưa quý vị, đó là cái không khí của những người sống ở trong một cái nước đang ở trong tình trạng chiến tranh. Những ngày vui thì qua rất mau, và lúc nào cũng hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng. Thì quả thật hôm nay trời sáng, thì không hiểu rằng là cái lá thư miền Tây hôm nay nó có sáng bằng buổi trời hôm nay không?
Lá thư miền Tây này hay lắm thưa quý vị. Mặc dù Đăng Khánh vừa với ba chân bốn cẳng chạy véo vào cái phòng vi âm này chứ chưa có kịp chào hỏi gặp gỡ bất cứ ai cả, nhưng mà cầm lá thư miền Tây lên là biết rằng là đây là một lá thư cũng hợp với lại cái ngày vui và trời lại sáng như hoa vừa nói đấy. Bởi vì cái đầu đề nó như thế này. Dĩ nhiên thơ này là của Hồ Huấn Cao, bạn của các bạn, từ Hồ Huấn Cao từ California để gửi các bạn Houston. Và ông ấy viết rằng là coi chừng oan đấy quý ông quý bà ạ.
Coi chừng oan
đấy
hả?
Coi chừng oan đấy.
Quý bà thì có thể bị oan, chứ quý ông ít khi oan lắm quý vị ơi.
Đã sống ở trên đời này thì ai cũng có thể bị oan cả đấy. Các bạn Houston thân mến, hai ngày lễ lớn trong năm dương lịch đã đi qua. Những ngày vui thì bao giờ cũng qua mau, để lại sự luyến tiếc của nhiều người. Nhưng mà niềm vui hay là hạnh phúc, dù là lớn lao hoặc là nhỏ bé cách mấy, như một tấm huy chương, bao giờ chúng cũng có một mặt khác, mà người ta quen gọi là mặt trái đó, có phải không thưa các bạn? Thí dụ, hai ngày lễ lớn trong năm vừa rồi vừa mới đi qua là lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Các tổ chức thăm dò và thống kê cho biết rằng là tuy hàng hóa do các hãng sản xuất từ trong nước cho tới đồ nhập cảng từ ngoại quốc vào Hoa Kỳ không bán được nhiều như là năm trước, nhưng con số người mà tiêu cho cái mùa lễ trọng đó vẫn, số tiền vẫn phải tính bằng con số tỷ đô la, chứ không phải là chỉ có vài trăm triệu. Và thống kê cũng cho biết là hàng tỷ đô la được tiêu ra trong mấy ngày lễ lớn đó chủ động là do các bà, các cô, chứ không phải là do các ông. Do đó nhà sản xuất đã không ngớt lời ca ngợi các bà các cô. Nào là phụ nữ Hoa Kỳ là đòn bẩy của nền kinh tế nước Mỹ, nào là phụ nữ Hoa Kỳ là động cơ vĩ đại thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ lớn mạnh lên. Nhưng mặt trái, hay là những người đàn ông đứng ở phía bên kia của những ngợi ca không tiếc lời này, thì lại không dằn được tiếng thở dài, không giữ được trong lòng những lời ca cẩm, không giấu được nỗi lo âu hốt hoảng trên gương mặt bơ phờ ngơ ngác của họ. Đó là những người đàn ông bị chấn thương mạnh khi những hóa đơn tính tiền từ các cửa tiệm gửi về, hoặc từ các cơ quan phát hành thẻ tín dụng báo cho họ biết số tiền mà họ, hay đúng hơn là những mỹ nhân của họ đã tiêu trong 12 tháng vừa qua. Tuy thống kê không đề cập tới cái mặt trái không nên có của mấy tấm huy chương kia, nhưng một số văn phòng luật sư cho biết, sau mùa lễ lạc cuối năm, số thân chủ tìm tới văn phòng của họ để chuẩn bị hồ sơ khai phá sản hoặc hồ sơ ly dị có phần gia tăng rất nhiều. Đây là lúc mà ngày vui không chỉ qua quá mau, mà ngày vui còn biến thành những ngày u ám, những ngày mưa lạnh, những ngày tuyết rơi ngập đường ngập phố nữa. Các bạn thân mến, tôi không biết vô tình hay cố ý mà chỉ vài ngày sau khi ngày vui đi qua quá mau, báo chí và các cơ quan truyền thông đã công bố một bản báo cáo của các chuyên viên nghiên cứu nhắm vào những người mà họ gọi là những người bị bệnh mua sắm mất kiểm soát. Bản báo cáo này cho biết, kết quả của nghiên cứu được ghi nhận từ cuộc thử nghiệm trên 21 phụ nữ trong vòng 3 tháng cho thấy 80% những người phụ nữ này mắc phải chứng bệnh mua sắm mất kiểm soát. Họ là những người mắc phải chứng bệnh ảo tưởng bởi vì cho rằng sự mua sắm những thứ không cần thiết có thể xóa bỏ hay thay đổi được áp lực từ sự chán nản, từ những trở ngại tài chính, công việc, từ xã hội, thậm chí hạnh phúc gia đình, v.v. Bản báo cáo này cũng cho biết hiện nay tính chung cho toàn nước Mỹ, con số những người mắc bệnh, mua sắm mất kiểm soát có khoảng từ 2-8%, và hầu hết tất cả đều là phụ nữ. Các bạn Houston thân mến, tổng kết kể trên cũng được dựa trên kết quả nghiên cứu của hai hệ thống, một là của thuộc viện Đại học Yale và Brown, và một dựa trên kết quả do phòng thử nghiệm ấn tượng và phát triển cung cấp. Ở phần cuối của bản báo cáo, các nhà nghiên cứu, các chuyên môn đã đưa ra lời khuyên cho quý bà chẳng may vướng mắc phải cái chứng bệnh này rằng hiện nay đã có một loại thuốc mới có khả năng chữa cái bệnh đó, rất công hiệu, vừa mới ra đời. Tên thuốc đó là thuốc Citalopram, và tên thông dụng được biết trên thị trường như là Celexa, Cipramil hoặc là Seropram. Và lời khuyên đó là do bác sĩ Kim Bullock, một cộng tác viên trong việc nghiên cứu bệnh mua sắm mất kiểm soát của Viện Đại học Stanford, tiểu bang California. Các bạn Houston thân mến, khi tường trình với bạn những tin tức khoa học chung quanh bệnh mua sắm mất kiểm soát này, thì tôi chỉ muốn nói với bạn rằng nếu chẳng may bạn có phải trả hơi nhiều bill trong tháng riêng này, thì bạn cũng đừng lấy thế mà làm buồn. Bạn cũng không nên cằn nhằn hay giận hờn gì người bạn đời của bạn. Trái lại, bạn phải thương bà ấy nhiều hơn. Bởi vì như kết quả trong cuộc nghiên cứu vừa mới công bố, thì rõ ràng là quý vị nữ lưu của chúng ta trong những ngày lễ lớn nếu có mua sắm quá tay, thì không phải là bản chất của họ ưa mua sắm hoặc là thích tiêu pha đâu. Tội nghiệp cho họ, họ bị bệnh đấy thôi. Hóa ra từ xưa đến nay, phe liền ông chúng ta vẫn nghi oan đổ diệt tiếng xấu cho các bà. Nếu mà không có cái bản báo cáo vừa công bố, thì không biết đời nào quý bà mà thuộc loại thích mua sắm quá tay mới được giải cái nỗi oan này, có phải không thưa các bạn? Theo bản báo cáo, thì những phụ nữ mua sắm quá tay, nhẹ lắm thì cũng bị một vài trục trặc tâm lý nào đó. Nặng hơn tí nữa thì có thể họ mắc phải bệnh, chứng bệnh mất quân bình do xã hội hay chồng con gây nên. Nếu gặp trường hợp này thì những việc bạn cần phải làm là, thứ nhất là hãy an ủi, dỗ dành, o bế người bạn đời của bạn. Thứ nhì, sau đó hãy mua thuốc cho bà ấy uống một thời gian. Thế rồi sau chót thì bạn chịu khó, kiên nhẫn, chờ tới cuối năm tới để coi tình hình mua sắm nó biến chuyển ra làm sao. Nếu mà bệnh cũ lại tái phát thì bạn làm theo thứ tự 1, 2, 3 như tôi vừa nói, không ít thì nhiều, thế nào cũng sẽ có ngày thành công đấy thưa bạn. Lại nữa, khi tường trình với bạn về cái bệnh mua sắm mất kiểm soát của phụ nữ mà tới ngày hôm nay khoa học mới tìm ra nguyên nhân, thì tôi chạy nghĩ biết đâu trong một tương lai không xa, các nhà khoa học cũng sẽ tìm ra nguyên nhân đưa tới căn bệnh mà rất nhiều người lần ông tái phạm, đó là bệnh hơi lăng nhăng. Nói một cách nôm na là bệnh lăng nhăng. Biết đâu những người đàn ông này không bị mang tiếng oan như là một số quý bà vừa kể. Đây nhé, bạn tôi, dù chưa có một bản báo cáo nào công bố, nhưng mà tôi vẫn có cảm tưởng là những người đàn ông mà thích lăng nhăng đó, chẳng qua chắc người ta cũng mắc một cái bệnh, chứng gì đó cũng tựa như là bệnh mua sắm mất kiểm soát của quý bà thường gặp phải đấy. Để tôi kể cho bạn nghe một cái câu chuyện này có thật hoàn toàn nhé. Có một người vừa mới ra khỏi nhà thương vì tai biến mạch máu não. Đi thì chưa vững, ngồi trên ghế đàng hoàng mà vẫn còn té lên, té xuống. Vậy mà từ nhà thương thay vì đi về thẳng nhà, thì cái ông bạn này lại nói với cái người đến đón ông ấy, chở thẳng ông ấy tới một tiệm cà phê. Một tiệm cà phê được mô tả là nơi tập trung của rất nhiều văn nghệ sĩ ở khu Lytton Sài Gòn của chúng tôi. Và tại quán cà phê này, cái ông này đó, dù cố gắng giữ thăng bằng cách mấy, cũng vẫn cứ té lên, té xuống, khiến cho chính cô chủ quán xinh đẹp này phải đề nghị năn nỉ để cho cô ta chở ông ta về studio của ông. Thế thì cùng lúc đó bà vợ của ông này lái xe như điên chạy đi khắp thành phố để tìm ông chồng. Bà gọi điện thoại cho tất cả những người nào mà bà nghĩ là chồng bà nhờ đón về hoặc nhờ đến đón để đi nhậu lai rai. Thì lý do là vì thay vì đi thăm chồng như thường lệ thì khi vào nhà thương, bà ta được bệnh viện cho biết là ông chồng đã xuất viện 2 tiếng đồng hồ trước rồi. bạn thân mến, có thể cái ông này mắc phải một chứng bệnh nào đó, tuy chưa được các nhà nghiên cứu xác định, nhưng có thể trong tương lai sẽ xác định. Đây là cái loại chuyện rất là dài và rất đáng thương cảm. Khi nào có dịp tôi sẽ kể tiếp và chi tiết cho. Hôm nay năm Tây đã hết, năm ta thì vẫn còn đó. Tôi chỉ muốn thưa ngược lại với quý bà rằng, nếu chẳng may quý bà có một người bạn đời mà mắc vài cái chứng lăng nhăng như trên, thì cũng xin các bà hãy an ủi, dỗ dành, thương cảm cho ông chồng, thay vì đùng đùng nổi máu hoạn thư như ngày xưa. Vì chắc chắn rằng một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh các ông ấy mắc một chứng bệnh tâm lý xã hội nào đó mà quý bà chưa biết đó thôi. Cho nên tôi xin mạo muội đề nghị với quý bà, năm nay năm Tây hết, năm ta sắp đến, chúng ta nên chuẩn bị chào đón Chúa Xuân phương Đông với truyền thống là câu chúc quen thuộc: cái gì cũng bằng năm bằng nguồi năm ngoái. Như vậy có phải là hay nhất phải không thưa quý vị? Và xin hẹn các bạn trong lá thư tuần sau.
Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh. Thì quý vị phụ nữ ở nhà nghe cái lá thư miền Tây này có bực mình không? Chứ Phương Hoa bực mình quá đi mất thôi. Thì không hiểu rằng là chả là ngày hôm qua cũng có người phải viết bill đầu năm đó, thì không hiểu rằng là Phương Hoa có sắm sửa gì nhiều đâu mà hai ông nghĩa là to nhỏ với nhau tối hôm qua qua điện thoại thế nào để sáng ngày hôm nay gửi một cái thơ miền Tây này, nghĩa là làm đau lòng phụ nữ kinh khủng. Cái thứ nhất đấy là chúng tôi sắm thì cũng là sắm cho ai? Sắm cho quý vị chứ, là bởi vì nếu chúng tôi mặc có đẹp thì quý vị nhìn chứ nào có phải là để cho ai nhìn đâu.
Chúng tôi mà có nhìn gì đâu.
Và chúng tôi có nhìn thấy chúng tôi đâu mà quý vị la làng lên. Rồi không những thế, rồi là khi không chúng tôi đang khỏe mạnh tốt đẹp lại còn đổ tội cho chúng tôi là cái là mắc một cái bệnh gọi là cái bệnh chán nản, cho nên là phải mua quần phải phải đi sắm mất gọi là kiểm soát để mà chữa cái bệnh đó. Thì quý vị, như vậy là quý vị làm nghĩa là đây mới là cái lá thư này mới làm cho chúng tôi là chán nản. Là vì chúng tôi thấy là quý vị chẳng biết gì về chúng tôi hết.
Xin lỗi cô Phương Hoa và quý vị phụ nữ như thế này. Là thứ nhất đấy, quý vị đi vào hai cái closet ở nhà, cái walk-in closet á. Cái thường thường cái walk-in closet của đàn ông chúng tôi ấy, thì thường thường nó bé độ bằng nửa thôi, cái closet walk-in của các bà, mà các bà có khi còn có hai cái nữa. Và cứ đếm từ đầu bên trái và đếm qua bên phải, vòng ra đằng sau lưng rồi lại vòng lại ra đằng trước á, thì thấy á, đa số phụ nữ, cái này là Đăng Khánh không nói một mình cái nhà của Đăng Khánh đâu. Đăng Khánh cũng có dịp vì thân quá đó, cho nên cũng có xem một số các nhà khác nữa. Từ tường bên này tới tường bên kia toàn là quần áo mua, và hỏi cái này mặc chưa, mà mua rồi, thích quá mua mà chưa mặc. Rồi cái kia cũng định sẽ mặc mà chưa mặc. Xong rồi, đó là điều thứ nhất. Đó là cái bệnh mua sắm. Cái ông này, cái nhà nghiên cứu, không phải ông Hồ Huấn Cao với chúng tôi nói chuyện to nhỏ gì với nhau. Đây là nghiên viên cứu của Viện Đại học Yale và Harvard. Và thêm một cái nữa là quý vị nói rằng là quý vị mua mặc để cho chúng tôi xem. Tôi xin lỗi quý vị ở chỗ như thế này. Đa số các bà đó là mặc vào là để đi ra cái đám đông, và cái đám đông ấy chúng nó xem, chứ chúng tôi chả có xem gì cả.
Chúng nó đây là ai? Nhưng mà lúc trước khi tôi ra với chúng nó thì tôi cũng đứng cạnh chúng ông đấy chứ.
Nhiều khi cũng chẳng đứng nữa, vì khi mà đến đậu xe đó, chúng tôi đi đậu xe ở trên lầu, rồi quý vị đi vào trước, nên khi chúng tôi tìm được chỗ parking mất đến nửa tiếng sau, bước được 30 tầng lầu xuống đến dưới toát mồ hôi ra kiếm chỗ ngồi nghỉ, quay mặt vào tường, có xem được cái gì đâu.
Không, nhưng mà cái lúc chúng tôi đi từ trong nhà mà chúng tôi đi ra chỗ xe lúc ở nhà đó, thì chúng ông cũng có xem chúng tôi một chút chứ.
Chúng tôi ra nổ máy trước và ngồi chờ nửa tiếng sau mới thấy lịch dịch đi ra đó. Thì lúc bây giờ nói thật ra chẳng còn đầu óc.
Nhưng mà bây giờ Phương Hoa hỏi
là quý vị không thể chối cãi được. Thứ nhất là quý vị mua sắm rất nhiều, bây giờ không thể cãi được. Nếu quý vị nào mà
nhưng
cãi,
mà mua sắm có kiểm soát chứ, quý vị đừng nói chúng tôi là mất kiểm soát, câu đó là câu động chạm kinh khủng đúng được
không?
Vì chúng tôi có kiểm soát
là
cái
bill
đó chúng tôi
nó về
có thích.
Đó, cái bill nó sẽ chứng tỏ rằng có kiểm soát được hay không.
Chúng tôi có thích chúng tôi mới mua, chứ chúng tôi không mua những cái chúng tôi không thích, như vậy là chúng tôi có kiểm soát đàng hoàng. Nếu chúng tôi cứ mua đại mới là không kiểm soát, còn chúng tôi có thích chúng tôi mua. Nếu mà chúng tôi mua về mà sau rồi mà chúng tôi thấy nó lại không có update nữa, tức là nó hãy còn hơi outdated, chúng tôi bèn không thích nữa thì cái chuyện đó nó lại sang một câu chuyện khác. Chứ còn lúc chúng tôi mua là nhất định là chúng tôi có kiểm soát.
Khổ nhất là cái chúng tôi lúc nào nhìn thấy cái gì chúng tôi cũng thích cả.
Thành ra ngày mai
tôi,
ngày
chúng mai lên là chúng tôi thích, và hãy chúng tôi thích là chúng tôi mua, và sau cùng cái bia về nhà.
Nhưng mà anh Đăng Khánh này, mình đừng có quên, thưa quý vị phụ nữ ở nhà, quý vị nghe anh Đăng Khánh cãi với Phương Hoa về vấn đề mua sắm này đó, thì quý vị đừng quên rằng là mình quả thật đúng như các nhà nghiên cứu, đúng như các nhà nghiên cứu đã nói á, là mình đã là cái đòn bẩy cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Thế bây giờ anh Đăng Khánh có muốn stock của anh Đăng Khánh xuống thêm nữa không? Hay là có muốn là Nasdaq xuống còn 1,000 không?
Cái chỗ này phải chịu thua.
À đó, thành ra nếu không có chúng tôi thì là chết.
Vì vậy chắc chắn
cho nên rằng là
vẫn có cái mặt trái của stock Nasdaq lên nhờ các bà mua sắm.
Vâng, thì
ngược lại cái bill ở nhà, cái Nasdaq ở nhà đó thì lại xuống quá. Nhìn vào
không
cái
cần biết, chúng tôi không cần biết gì. Chúng tôi chỉ thấy là hễ mà chúng tôi cứ ngồi nhà hoài, đi làm hoài mà không đi shop á, thì đúng Nasdaq nó sẽ còn xuống nữa. Cho nên ngày mai là thứ 6 rồi, thưa quý vị. Thứ 7 này Neiman Marcus với lại các nơi nó có final call. Cho nên rằng là nếu có sale thì mình phải đi. Vì như thế không những mình đã, mà nhất là quý vị đi mua sắm nhớ có kiểm soát nhé. Cái gì đừng thích thì hẳn mua, cái gì không thích thì đừng mua.
Mà hễ cái gì thích thì cứ mua hết.
Cái gì thích thì cứ mua
thì
để cho nó nền kinh tế, cho nền kinh tế nó lên, nó mình là đòn bẩy mà, thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ hộ cái điểm đó. Nhưng mà quý vị ơi, đừng quên cái lá thơ này, nó có một cái điểm
chỗ
chính chỗ này. Người ta gài mình để cho mình cứ cãi về cái chuyện mua sắm, mà người ta chỉ muốn xin rằng là thế gì. Quý vị nhớ rằng là năm tới thì cái gì cũng bằng năm, bằng 10 năm ngoái. Và chẳng qua chúng tôi mà hơi lăng nhăng mất kiểm soát một tí đó là tại vì chúng tôi trời sinh ra mắc một cái bệnh, chứ chúng tôi không sao cả. Đấy, thành ra quý vị phải nhớ hộ cái chỗ đó. Không những đòi rằng là chúng tôi hơi lăng nhăng mất kiểm soát, mà đòi không được mắng, không được la, không được ghen, không được gì cả, mà phải an ủi và dỗ dành cơ. Quý vị nghe câu đó có được không?
Nữa,
quý vị nghe câu đó được không?
Là vì như
cái
thế này,
chuyện mà người
cái
ta
chuyện, cái chuyện bệnh hoạn của các chị, các cô, các bà đó thì đã được khoa học nghiên cứu ra rồi, sớm muộn thì cũng hy vọng có ngày chữa khỏi. Mà nếu giá có chữa chưa khỏi thì nền kinh tế lại thịnh vượng lên, trong khi cái bệnh của chúng tôi tội nghiệp lắm, mắc bệnh từ mấy nghìn năm nay, từ Tam Cung Lục Viện cho đến nay mà vẫn chưa có thuốc nào chữa khỏi. Thành ra là cũng
cứ
mong
thấy
cầu nguyện cho chúng tôi để là cái ngày mà chữa khỏi đó nó sẽ đến trong vòng một vài trăm năm nữa, thì hy vọng là trong khi đó đó thì nhớ dỗ dành, an ủi và chữa bệnh hộ.
Không những là không những lại đòi mắc một cái bệnh gọi là lăng nhăng mất kiểm soát, mà lại không chịu nhận đấy là bệnh của mình thật sự, cái đó là bệnh thật sự,
bệnh
mà
thật.
Lại còn đòi phải được dỗ dành và an ủi, và lại còn hy vọng là sang năm thì mọi thứ đều được bằng 3, bằng 5, bằng 10 năm ngoái. Thì Phương Hoa đã nói rồi, hôm trước chỉ chúc bằng gấp 2 đã không chịu rồi, nhưng mà bây giờ lại đòi bằng 5, bằng 10 năm ngoái. Thì thưa quý vị, đấy là cái chỗ mà các ông ấy gài mình đấy. Nếu mà mình nhận một cái phần trên thì mình sẽ bị cái phần dưới đấy. Cho nên chúng tôi phản đối cả hai phần. Thứ nhất, chúng tôi không mắc bệnh mua bán mất kiểm soát. Thứ hai, đó là một cái mua bán rất là sáng suốt, bởi vì chúng tôi mua bán sáng suốt để cho nền kinh tế Hoa Kỳ nó tăng trưởng lên, và nó làm cho nghĩa là Nasdaq hoặc là Dow Jones của quý vị tăng lên, nhà nó tươi ra. Và đồng thời ngược lại, quý vị lúc mà đi chơi, đi shopping, đi tiệc đó, quý vị nhìn chúng tôi từ trong nhà bước ra xe mà quý vị lái đó, trông cũng đừng được. Còn lúc chúng tôi đến chỗ nào rồi,
kệ chúng tôi,
cái đó là chuyện không cần thiết. Nhưng mà ít ra gọi là chúng ông cũng có nhìn chúng tôi một chút lúc chúng tôi bước ra.
Chúng nó chứ phải chúng ông ạ. Chúng ông không có thời giờ nhìn, chúng ông quá bận.
Không.
Và chúng ông nghĩa là
chúng nó nhìn thì nhiều.
Mà chúng nó nhìn chứ
chúng
không
nó nhìn ông nhiều, nhưng mà chúng ông cũng phải nhìn một chút chứ. Không nhìn chúng ông lại không
nhìn. Đây nhá, chúng ông phải hầu này, chúng ông lái xe, chúng ông parking, chúng ông khổ sở chăm bề, còn đầu óc thì giờ và sức lực đâu mà nhìn nữa. Cho nên chỉ có chúng nó nhìn thôi. Nhưng mà thưa quý vị phụ nữ và thưa cô Phương Hoa, quý vị cãi gì thì cãi chảy cãi cối vô ích trên đời này đó. Đăng Khánh, thưa quý vị, Đăng Khánh vẫn nói như thế này: đàn ông sở dĩ mà nó chỉ thua đàn bà đó chỉ vì có một điều thôi, là vì nó đuối lý. Chứ còn nếu mà thắng lý đó thì chẳng có thể nào sợ cái gì hết. Cho nên thường người ta đuối lý. Đàn ông với vợ hay là với các cô mà có một cái chuyện gì đôi co đó, sau cùng thấy mặt các bà các cô cứ hớn ha hớn hở, hỏi lại ông kia làm sao vậy cậu, sau cùng ấy, bởi vì mình lỡ mình bị đuối lý
chứ mình thua. Nhưng mà cái này
vì
đuối lý
cho
rồi.
Nên đây đó, cái chuyện này là viện đại học Hạc Va điện Stanford chúng tôi nghiên cứu, có sách có chứng,
cho nên
đó là sự thật. Khi đã được chứng minh proven thì đó là sự thật. Cãi gì thì cãi, các bà thứ nhất đều mắc phải cái bệnh mua sắm mất kiểm soát, và đó là một bệnh đáng thương, đáng tội nghiệp. Thứ hai, đàn ông nếu có một chút gì hơi
bệnh
một
cũng
chút,
mất kiểm soát một
thì
chút
đó là bệnh mất kiểm soát, chứ giống hệt như bệnh kia
thì cũng
và
nên.
Hy vọng trong tương lai một vài trăm năm nữa cũng sẽ có thuốc chữa được, và từ nay đến đây nên thương cảm một tội nghiệp người ta trong khi căn bệnh vẫn chưa được chữa khỏi.
Dạ, Phương Hoa
đó là cái lá thư và nó được chứng minh rõ ràng, không ai cãi được hết.
Có lẽ là Phương Hoa đang định là thôi không đi học nữa, nhưng mà chắc có lẽ phải vào lại Yale với lại Brown với lại những cái gì, không phải vào để học mà vào để xem ông nào nghiên cứu ra cái thứ đó, để cho các ông Hồ Huân Cao với ông Đăng Khánh ông ấy suy luận ra một cái bệnh của các ông Việt Nam hay là các ông trên thế giới này có bệnh tương đương.
Bác sĩ Bullock, chúng tôi có số điện thoại.
Thưa quý vị, bây giờ thì nếu mà cứ ngồi đây, đây là cái gọi là nếu mà trong một cái bàn rượu hay bàn tiệc thì cái sự cãi lẫn nhau như thế này nó sẽ cãi đến đêm, bởi vì không có ai mà có thể chịu được cái lối lý luận mà hay như là của anh Đăng Khánh vừa rồi, phải không thưa quý vị? Thì mình xin hẹn gặp lại quý vị vào một cái buổi tiệc nào đó, mình sẽ đem cái này ra thảo luận, trước công chúng xem rằng thì là hôm đó quý vị nhớ đi đông nhé. Phương Hoa nói không lại mấy anh người này đâu, nhất là chúng ông hơi đơ đông mà chúng nó thì ít hơn, phải không thưa quý vị? Và xin sau phần quảng cáo thương mại thì Phương Hoa sẽ trở lại với quý vị trong phần tin văn nghệ. Vâng, thưa quý vị, trở lại phần tin văn nghệ thì một cái tin mà Phương Hoa cũng đã loan ngày hôm qua, tức là ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng Giêng thì là ngày giỗ của nhà văn Mai Thảo. Thì để tưởng niệm nhớ đến nhà văn Mai Thảo thì một số các văn nghệ sĩ ở bên California đã chọn ngày Chủ nhật 14 tháng Giêng để rất nhiều các anh em ở các nơi gần xa đó có thể về và đã đến thăm mộ Mai Thảo rồi. Và nhân tiện là cũng thăm luôn mộ của cố thi sĩ Nguyên Sa, bởi vì hai ông chỉ mất cách nhau có 99 ngày, thì đấy là một
và lại cũng nằm rất gần nhau
nữa. Thì cái tin thứ hai mà Phương Hoa thấy là rất là muốn nói loan đến quý vị đó là nhà văn Phan Lộc Phúc, là người đã có một cái quyển tạp ghi về bạn bè gần xa đã phát hành, thì sau nhiều chục năm cầm bút thì ông Phan Lộc Phúc đã mới cho xuất bản tác phẩm đầu tay, đó là cái tập bút ký nhan đề Bạn bè gần xa. Thành cái quyển này thì chắc chắn là sẽ là nhiều người thích thú, là bởi vì rằng là ông ấy sẽ đã có dịp gặp hay là cũng như dịp giao thiệp với rất là nhiều các văn nghệ sĩ, những người mà quý vị đã đọc, đã nghe, đã nói tới, thì ông ấy sẽ ghi lại những bạn bè gần xa ở trong cái quyển đó, thì đọc rất là nhiều chi tiết. Và đây là những hồi ức trong đời sống xã hội chủ nghĩa hồi ông còn ở Việt Nam, trong những các trại cải tạo, và những rất là cảm động và thấm thía. Và cái tình bạn bè của ông ấy mô tả một cách rất bình thường nhưng mà là rất là cảm động.
Mà người ta bảo rằng là tuy rằng là những câu chuyện đó nó bình thường, nó xảy ra trong tù cải tạo, nhưng mà nó tiềm ẩn những cái giá trị tinh thần bền vững đấy. Và cũng theo cái lời giới thiệu thì xuyên suốt qua cái tác phẩm dày hơn 450 trang, đầy tình bằng hữu, một thứ tình cảm rất bình thường, có thể nói là đạm bạc, nhưng mà qua ngòi bút của Phan Lạc Phúc nó có được một cái sự đầm ấm. Và chính cái sự đầm ấm của tình bạn này đã trở thành những tấm gương lấp lánh một thời, mang cái giá trị đặc biệt về cho cái tác phẩm của ông. Thì tưởng là cũng nhắc với quý vị rằng là Phan Lạc Phúc sinh năm 1928 tại Sơn Tây và tốt nghiệp khóa 2 trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, nguyên là chủ bút của Nhật báo Tiền Tuyến. Thì sau cái biến cố 75 thì Phan Lạc Phúc bị học tập cải tạo cũng 10 năm đấy, cho đến năm 91 thì ông đi di cư được và ở bên Sydney, Úc Châu, và được đoàn tụ với gia đình.
Thì chắc chắn là trong 10 năm ở trong cải tạo thì ông gặp các bạn bè trong cải tạo, thì chắc chắn là có rất nhiều những tình tiết của các bạn bè mà đang ở cải tạo. Hồi đó thì chắc ông không ghi được bằng bút, ông ghi trong óc, và bây giờ ông nhớ ông kể ra thì chắc cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Thì bây giờ một cái tin kế nữa nó cũng rất là vui, là thưa quý vị, là cái họa sĩ Khánh Trường, quý vị biết là người vẽ tranh và vẽ rất là nhiều bìa cho các tạp chí ở hải ngoại, và nhất là đặc biệt là như tạp chí Khánh Trường nổi tiếng hội họa về vấn thì tác phẩm về phụ nữ. Thì bây giờ ông ấy chắc có lẽ là sau khi đến thăm viếng cái quán cà phê Artist của Nhật Hạ, thấy ông cũng thấy vui, mà bây giờ ông ấy nghĩ sao, bây giờ ông quyết định ông ấy mở thêm một quán cà phê nữa.
Không phải nhận là như này, phải nhận là nếu nói từ Phương Hoa ngại, Phương Hoa không nói đến chữ chữ
nút,
khỏa thân nguy đó. Cho nên mới bảo rằng là đề tài về phụ nữ không nói thế không đủ, nên phụ nữ có thể là bà phụ nữ gánh rau, đội nón, hoặc là mặc áo tứ thân.
Thôi được rồi Khánh
rồi Đăng Khánh, quý vị biết là Khánh Trường vẽ tranh rất hay và màu sắc rất là đặc biệt, và đặc biệt là tranh khỏa thân của Khánh Trường hay lắm. Hôm vừa rồi Đăng Khánh sang chơi bên đó thăm nhà, nhân dịp ghé vào cái cà phê Nhật Hạ, gặp một đám đông anh em trong đó, thì Khánh Trường nói là nếu có thì giờ đi về studio để coi bức tranh mới của ông. Thế bây giờ mình bảo bức tranh to bằng nào, bảo bằng cái bàn này không ăn thua gì, thế bằng ba cái bàn này không ăn thua gì, bằng nguyên cả bức tường, mà cái bức tranh đó đã có in ở trên hình bìa của nó là một người phụ nữ nằm dài ra như thế này, mà giống như nằm nơ lửng ở trên không khí đó.
Vâng.
Hay vô cùng, mà tiếc không có thời giờ đến coi thôi, nhưng mà
thì
thế
có
nào
lẽ rằng
sẽ gặp.
Có lẽ rằng là ông ấy thấy ông nhiều tranh đẹp quá, mà ông nghĩ là nếu mà cứ để nhà hoài nó rất uổng cho những đôi mắt của các thanh niên.
Đúng.
Dùng thanh niên đi cho nó trẻ trẻ tí, không nhẽ là
ông,
các
thanh niên chúng ông,
thanh niên chúng ông. Cho nên là ông ấy quyết định là ông ấy sẽ mở một cái quán cà phê, vâng, quán cà phê gọi là của, lấy cái tên là quán cà phê Khánh Trường. Và ông ấy còn cùng với hai người sinh viên
đúng rồi,
Nguyễn Quang Nam và cô bé gọi là Orchid Nguyễn để làm cái đó. Nhưng mà có một cái điều rằng là nhiều phần trăm thì sẽ mở ở Westminster, là bởi vì đây là cái chỗ mà còn có thể xin được giấy phép, bởi vì ít lâu trước thì các quán cà phê cứ hay đánh nhau. Cà phê ngày xưa nó khác, còn cái cà phê của cô Nhật Hạ với Khánh Trường này nó khác hẳn những cái cà phê mà có đánh nhau, cho nên nhưng mà người ta không biết, cho nên là khó xin giấy phép. Nhưng mà có một cái đặc điểm nữa là quý vị ạ, đến giờ này vẫn chưa tìm ra địa điểm,
thế
nhưng mà quyết định là sẽ trưng bày cái quán cà phê đó bằng toàn tranh của Khánh Trường. Không biết có phải cái tin này để lôi kéo tất cả các bạn bè đàn ông con trai ở các tiểu bang đến về dự cái buổi khai trương cái quán cà phê của Khánh Trường không thì không biết, cái đó Phương Hoa không chắc. Thế nhưng mà biết rằng là ông ấy nhất định mở,
nhưng
và ông ấy sẽ trưng bày trong cái phòng cà phê của ông là những cái bức tranh của ông ấy, và địa điểm thì chưa biết chỗ nào.
Cái quan trọng nhất là chưa có
địa điểm chưa biết chỗ nào. Và vâng, thứ ba nữa là bây giờ trước khi Phương Hoa dứt lời thì còn một tin nữa, đó là cũng lâu nay quý vị biết rằng là người ta tin đồn là nữ ca sĩ Ivan không còn có hoạt động ở trong trung tâm Thúy Nga nữa, thì ngày
điều
hôm nay thì điều đó là có thật. Thì nhạc sĩ Trần Quang Hải trong một bài viết đăng tải trên Nhật Báo Người Việt thì cho biết rằng là sau nhiều năm cộng tác với trung tâm Thúy Nga thì Ivan đã về với trung tâm Thế Giới Nghệ Thuật, mà còn có được biết tên là Hoài Linh Entertainment. Thì và mọi người đã thấy Ivan đã xuất hiện ở trong cái chương trình này.
Ồ, cái trung tâm
từ
này
hai
lắm, trung tâm này mạnh tiền
và
lắm
của cái Westminster Press.
Vâng.
Bây giờ thì trở về thành phố Houston mình thì cuối tuần này có rất là nhiều những cái sinh hoạt. Thì cái sinh hoạt đầu tiên mà Phương Hoa muốn nói đến, bởi vì Phương Hoa là Trương Vương, tối thứ sáu tức là ngày mai đây tại vũ trường Rainbow, quý vị nào bạn bè học trò Trương Vương hoặc là có gia đình Trương Vương có thể đến khiêu vũ để ủng hộ gia đình Trương Vương, gây quỹ trong cái việc mà sẽ làm cái buổi họp mặt gia đình Trương Vương vào tháng 3. Buổi ngày mai là buổi gây quỹ. Và giá vé vào cửa chỉ có 10 đồng thôi. Và lẽ tất nhiên sẽ được nghe rất là nhiều các nữ sinh Trương Vương hát rất là hay, đôi lúc cũng không thua gì ca sĩ nhà nghề, thưa quý vị. Và một cái chương trình nữa mà Phương Hoa nghĩ là không thể, mặc dù Trương Phương Hoa biết là chắc chắn quý vị biết hết rồi, nhưng mà đấy là cái chương trình của nhà thờ La Vang. Đó là chương trình Xuân Tết của giáo sư Đức Mẹ La Vang, sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày mai, từ lúc 7 giờ tối ngày mai và cho đến tận Chủ nhật 14 tháng Giêng. Thì cái chương trình này thì năm nào Phương Hoa cũng có đến,
có
rất là vui.
Hội
có hội chợ Tết, có ca nhạc,
ngon,
có món ăn, có rất là nhiều những cái môn chơi. Và đặc biệt là năm nay thì nếu anh Đăng Khánh thì cũng hơi buồn là anh Đăng Khánh cũng đi vắng cho nên là không đến được. Nhưng mà nếu mà quý vị có nấu cái món gọi là cái gì nhỉ? Dê gì đấy
là... Rồi, ôi, không thể
dê hay là cái gì đó?
Ông cho ăn 4 món, 4 món.
Lại còn có tiết canh dê cái gì đó, Phương Hoa nhớ là nhiều món lắm.
Bác gì nhỉ? Bác gì tên là gì? Ô,
nhưng mà
ngon lắm.
Nhất định là món ăn ở trong nhà thờ La Vang hội chợ thì rất ngon. Mà
cái phở cũng ngon.
Phở cũng
cái rượu ngon đấy.
Và đó là một trường
hợp. Giò, xôi.
À, rồi giờ này đói, anh đang kể nhiều món quá vậy. Vâng, thì thưa quý vị, nhưng mà đặc biệt nhất là cái phần văn nghệ của giáo sư Đức Mẹ La Vang năm nào cũng rất là hùng hậu. Và ngoài Phương Hoa được biết là có Quỳnh Hương, có Thanh Hà, có Gia Gia Minh Thảo, có Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc và rất nhiều ca sĩ ở địa phương mình, với ban nhạc từ Crystal là ban nhạc của Hoàng Tuấn đánh rất là hay, và đặc biệt là âm thanh và ánh sáng thì do Mai Cồn Phạm. Và đặc biệt nữa là có một ca sĩ đặc biệt mà giờ này chưa được tiết lộ.
Phương Hoa
là
sao?
Không, Phương Hoa đâu phải là ca sĩ đặc biệt. Phương Hoa là, nếu mà Phương Hoa thì là hỏng bét rồi. Và nhất là có một ca sĩ rất là danh tiếng, rất là bất ngờ sẽ đến với quý vị trong cái ngày đại nhạc hội xuân.
Thì quý vị chưa cho biết.
Chưa cho biết. Và bây giờ Phương Hoa còn có một câu nữa mà lát nữa sẽ...
Phương Hoa chỉ còn
không, Phương Hoa cho Phương Hoa nói nốt là có cái mục mà Phương Hoa giờ này chưa hiểu, đó là tranh giải cờ tướng người. Lúc đọc cái thông báo này nhiều lần Phương Hoa không hiểu, lát nữa. Chiều nay Phương Hoa nói chuyện với Vicky, Phương Hoa phải hỏi cho ra cái này.
Không phải thật đâu, đừng tưởng bừa.
Cái tranh giải cờ tiếng người thì Phương Hoa tưởng là sắp giờ có cái chuyện gì thế này. Và đặc biệt nhất nữa là có vấn đề xổ số mà dài nhất là lô độc đắc là một xe Toyota Camry và lô hạng nhì là pickup truck ngoài ra còn có rất nhiều những lô rất là đặc biệt khác nữa.
Món ăn thì tuyệt vời.
Vâng.
Món ăn thì tuyệt
thì
vời.
Ngoài ra thưa quý vị thì ban tứ ca Thủy Dương sẽ về đây vào cái ngày 26 tháng Giêng, tức là ngày mùng 3 Tết sắp tới, với rất là nhiều chương trình rất đặc biệt, gọi là 50 năm nhạc Việt và 25 ca khúc. Và ngoài ra còn có một chương trình nữa, đó là chương trình về tình khúc quê hương
Hoàng
của
Tường.
Nhạc sĩ Hoàng Tường cũng chưa đến, nhưng mà Phương Hoa cũng phải xin báo nói trước với quý vị đó là sẽ vào ngày tại nhà hàng Phú Kim vào ngày 21, tức là còn cách một tuần nữa Phương Hoa sẽ nhắc lại.
Thế bây giờ để kết thúc cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay đấy, bây giờ Phương Hoa nói nhiều quá rồi, phải quý vị bây giờ cho Đăng Khánh nói tí nhá.
Vâng.
Tí nữa
nhá,
mặc dù nó hơi dài nhưng mà tự vì Đăng Khánh mới nhận được một cái CD rất là đặc biệt, hình rất đẹp, có tên là Thiên Phượng trở về mái nhà xưa của bạn Duy Cường gửi sang tặng đài, và xin giới thiệu với quý vị thính giả là tiếng hát Thiên Phượng. Phương Hoa có thích Thiên Phượng không?
Thiên Phượng, tiếng hát Thiên Phượng thì không phải là tiếng hát mà quý vị được nghe nhiều, bởi vì rất là ít khi Thiên Phượng xuất hiện, và được Phương Hoa leak cho quý vị biết rằng là Thiên Phượng chính là
vợ của
nhạc sĩ Duy Cường. Vì vậy cho nên cái CD mà tiếng hát Thiên Phượng trở về mái nhà xưa chắc chắn sẽ được Duy Cường chăm sóc rất là kỹ lưỡng, và hòa âm phải tuyệt vời, vì nếu không thì chắc không được hòa âm cho ai nữa hết. Bây giờ để mời quý vị nghe cái nhạc phẩm mà Phương Hoa rất thích, đó là Thanh Xuân Đánh Giấc Mộng Đời của Hoàng Quốc Bảo. Ông Hoàng Quốc Bảo này có cái nét nhạc rất là thiền,
rất là
thoải mái, nghe rất là thích, nhưng mà rất là tình tứ, chứ không phải là thiền mà không thê không hay đâu. Thì với tiếng hát Thiên Phượng thì mời quý vị nghe Thiên Phượng với Thanh Xuân Đánh Giấc Mộng Thường
của Hoàng Quốc Bảo.
Hoàng Quốc Bảo trong cái CD mới nhất, và có lẽ là CD đầu tay của Thiên Phượng trở về mái nhà xưa.
Và nhạc phẩm này sẽ kết thúc chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh tuần này.
Vâng, và Phương Hoa Đăng Khánh xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Nói với người tuổi xanh trong vai, khi thức dậy chợt như lá bay. Nói với chàng vừng trăng đã xa, nói với trời dòng lượng mây qua. Nói với ai làm viên đá lăn xuống đời nằm im nhớ ai. Nói với chân đường xa đã đi không lối về biển mù sương che. Nói với mình bằng trăm thương gian cuốn trôi mang xuống.